tin mừng theo Thánh Gioan có một cách diễn tả rất đặc biệt khi thuật lại việc Đức Giêsu chút hơi thở cuối cùng ở trên đồi Golgotha. Trong khi các tác giả tin mừng nhất lãm Thánh Matthew, Thánh Marco và Thánh Luca nói rằng Chúa Giêsu gục đầu xuống chút hơi thở cuối cùng, thì tác giả tin mừng thứ tư là Thánh Gioan lại nói Đức Giêsu gục đầu xuống và trao thần khí. Chỉ có tác giả tin mừng thứ tư có một kiểu diễn tả rất đặc biệt, trao thần khí. Chắc chắn chúng ta hiểu đó là sứ mạng trần gian của ngôi lời nhập thể cho đến lúc bấy giờ là kết thúc. Sứ mạng trần gian của Chúa Giêsu là kết thúc và bây giờ được trao cho Chúa Thánh Thần, người gục đầu trao thần khí. Và như thế chúng ta thấy ở trong giáo hội nói Thiên Chúa Cha là đấng sáng tạo, Chúa Con là đấng cứu chuộc và Thánh Thần là đấng thánh hóa. Như thế nhiệm cục cứu độ Chúa Thánh Thần là người sau cùng. Thật ra không hẳn là như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì nơi Thiên Chúa ba ngôi thì luôn luôn là duy nhất, là nên một. Những gì mà Chúa Cha thực hiện thì Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng thực hiện. Những gì mà Đức Giêsu làm thì Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cũng cùng làm. Và những gì mà Chúa Thánh Thần thực hiện thì Chúa Con và Chúa Cha cũng thực hiện. Tuy nhiên, khi nói Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa là gán cho những việc ấy nó phù hợp với cái phẩm tính là Cha, là Con, là Thánh Thần. Thưa quý ông bà và anh chị em, như thế sau khi Chúa Giêsu lên trời và đến ngày lễ ngũ tuần thì Chúa Thánh Thần đã đến trên cộng đoàn những người tin Đức Giêsu, có các tông đồ, có các môn đệ, trong đó có Đức Maria và những sự phụ nữ đạo đức sốt mến. Họ là cộng đoàn được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Và như thế, ngày hôm nay, ngày lễ ngũ tuần, lễ 50 cũng còn được gọi là ngày sinh nhật của giáo hội. Khi nói đến các ân huệ của Chúa Thánh Thần thì chúng ta hiểu rằng vô cùng phong phú các ân huệ của Chúa Thánh Thần. Mặc dù vậy, tôi chỉ gợi ý với cộng đoàn về một ân huệ của Chúa Thánh Thần mà các bài kinh thánh hôm nay đọc giúp cho chúng ta suy tư, để giúp cho chúng ta sống với ơn Thánh Thần này, giúp cho chúng ta thi hành sứ mạng của mình là người tín hữu, để đồng thời xây dựng giáo hội và nhờ đó mà xây dựng nước trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, vào ngày lễ ngũ tuần, như bản sách Công vụ Tông đồ kể, là ngày đại lễ, là ngày lễ quốc khánh. Đối với người Do Thái thì ngày lễ này là ngày lễ quốc khánh, bởi vì nhờ kỷ niệm lại việc Thiên Chúa thiết lập giao ước với dân. Với giao ước này, Israel được nhận làm dân riêng, là dân tuyển chọn, là dân ưu tuyển, dân riêng viết họa. Và hàng năm cứ đến ngày lễ 50 thì người Do Thái lại quy tụ về Jerusalem. Và không những chỉ có những người Do Thái ở trong đất nước mà những người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới. Như chúng ta thấy, họ nói với nhau rằng chúng ta là những người từ khắp mọi nơi. Chúng ta là Parthia, là Medi, là Elam, là Mesopotamia, là Jude, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Libya, cận Cyrene và cả Roma nữa. Những người Do Thái bị phân tán vì những lý do lịch sử khác nhau thì Ngày đó họ nhớ đến ngày Quốc Khánh, họ quy tụ về Jerusalem. Và như thế, những người này tuy là gốc gác Do Thái, nhưng lúc bấy giờ họ không nói tiếng Do Thái nữa. Họ nói tiếng của nơi mình sống. Nhưng mà có điều lạ là khi Phêrô sau khi đã lãnh nhận ơn Thánh Thần xuống, Phêrô mở cửa ra và giảng. Đương nhiên là Phêrô thì giảng bằng tiếng Do Thái rồi. Ông làm sao biết tiếng Ý? Ông làm sao ông biết tiếng Creta Arab? Ông giảng bằng tiếng Do Thái. Vậy mà những người cử tọa đông ở bên dưới, họ là những người từ khắp nơi về, họ nói các thứ tiếng khác nhau, mà họ lại nghe tiếng, mà lại nghe Phêrô giảng bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Họ vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng kinh ngạc. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Vô cùng kinh ngạc. Rồi Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô, Ngài nói với chúng ta về một thân thể có nhiều chi thể. Các chi thể có nhiệm vụ khác nhau nhưng có cùng một mục đích. Cái tay, cái chân, cái mắt, cái miệng, mỗi cái phần thân thể ấy có những chức năng khác nhau nhưng đều cùng chung một mục đích: phục vụ cho toàn thân. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ nhắc như thế thôi thì chúng ta cũng hiểu ơn của Chúa Thánh Thần là ơn gì. Đó là ơn làm cho mọi người nên một, nên duy nhất, và nên duy nhất trong sự khác biệt. Duy nhất trong sự khác biệt. Họ nói thứ tiếng khác nhau, họ không hiểu nhau, nhưng mà Thánh Thần đã làm cho họ hiểu được điều mà các tông đồ rao giảng. Cái tay, cái chân, mỗi cái phần thân thể này có những nhiệm vụ khác nhau. Cái mắt để nhìn, cái tai để nghe, nhưng đều phục vụ chung cho thân thể. Chúa Thánh Thần ân huệ dồi dào của người làm cho duy nhất tất cả những cái phần thân thể ấy, duy nhất hóa, làm cho hiệp nhất và quy tụ để làm nên một gia đình của Thiên Chúa, đó là giáo hội. Và trong gia đình ấy, những khác biệt không bị loại trừ, những khác biệt không bị loại trừ. Khác biệt làm cho nên phong phú, khác biệt làm cho nên sinh động. Và vì thế cho nên giáo hội của Chúa có thể đến được với tất cả mọi dân tộc, đến tất cả mọi vùng lãnh thổ, đến được với tất cả mọi nền văn hóa trên thế giới. Và được mời gọi, các nền văn hóa cũng được mời gọi dùng nền văn hóa của mình để diễn tả một đức tin duy nhất. Dùng những lối diễn tả của văn hóa, của phong tục địa phương, nhưng mà diễn tả để diễn tả đức tin phù hợp với đức tin. Và như thế giáo hội của Chúa mặc dầu là duy nhất, nhưng mà duy nhất không phải là thành một khuôn, một mẫu, nhưng mà duy nhất trong sự phong phú và duy nhất trong sự khác biệt. Chúng ta có thể hình dung dễ dàng hơn khi nói về cộng đoàn giáo xứ. Ở trong giáo xứ của chúng ta, mỗi người có những phận vụ khác nhau, có người già, người trẻ, có người học thức, có người bình dân, có người tham gia hội đoàn này, có người tham gia hội đoàn kia, có người tham gia ban thành giáo, có người giúp việc giáo lý viên, ca đoàn, vân vân, kim nhạc nữa. Tất cả khác biệt nhưng mà duy nhất trong cùng một gia đình giáo xứ. Chúa Thánh Thần sẽ làm cái nhiệm vụ duy nhất chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ làm cái nhiệm vụ phong phú hóa chúng ta. Hay đúng hơn là ơn Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được duy nhất, và ơn Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nên phong phú. Và nhờ đó mà chúng ta có thể chu toàn nhiệm vụ của mình. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và cộng tác với Chúa Thánh Thần để xây tình hiệp nhất, xây đình duy nhất trong cộng đoàn, trong giáo xứ và trong giáo phận cũng như trong toàn thể giáo hội. Và nhờ Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được trở nên phong phú, cũng như mỗi người dùng khả năng Chúa ban để có thể làm chứng cho Chúa, để có thể diễn tả đức tin bằng văn hóa, bằng phong cách, bằng những khả năng mà Chúa ban, để giúp cho giáo hội thăng tiến, vừa thăng tiến mà vừa hợp nhất lên một. Amen.